ngày bằng đức tin
và cũng nâng đỡ cho chúng ta về mặt đức cậy nữa rồi.
Chứ nhất câu chuyện này cũng nói với chúng ta rằng khi ấy,
vậy thì khi ấy là khi nào?
Trong câu âm Marco kể cho chúng ta khi ấy Chúa Giêsu cùng với ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác.
Đi đâu mà trở lại?
Chắc anh chị em còn nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu cùng ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan riêng với người lên trên núi cao, truyền thống hay gọi là núi Tabor. Và trên đỉnh núi đó Chúa Giêsu biến hình, người trở nên sáng láng và các môn đệ được thấy tiếng Chúa Cha từ trời và đám mây bao phủ Chúa Giêsu. Tiếng Chúa Cha nói: đây là con ta yêu dấu, để lòng ta mọi đàn, các ngươi hãy nghe lời.
Câu chuyện đó chúng ta biết, không quên được đúng không?
Ông Phêrô cũng mừng lắm, cho nên anh nói ngay liền: thưa thầy, chúng con ở đây thì thật là tốt lắm, và chúng con xin làm ba cái điều: một cho thầy, một cho Môsê, một cho Elia. Vì lúc bây giờ có Môsê và Elia hiện ra cùng làm đạo với Chúa Giêsu. Ông mừng quá, ông nói vậy cho nên không biết là cái ông ở trong cái điều nào. Chắc mỗi ông ở cùng cái điều, ông thì ở cái điều của Chúa Giêsu, ông thì ở điều với lại Môsê, còn ông thì ở cái điều cùng với Elia. Nhưng ông ấy chắc không, nhưng mà tại vì mừng quá cho nên nói vậy. Sau cái biến cố đó thì Chúa Giêsu cùng với ba môn đệ thần tín đó, Phêrô, Giacôbê và Gioan xuống núi, và còn lại chín ông tông đồ khác cùng với các môn đệ khác ở phía trên núi chờ. Trong khi Chúa Giêsu biến hình ở trên núi thì xảy ra một cái câu chuyện ở bên dưới cái núi Tabor. Đó là người ta mang một cái đứa bé nó mắc một cái căn bệnh mà Chúa mắc cô thuật lại cho chúng ta biết. Người cha đã nói là nó bị bệnh quỷ câm ám, quỷ câm ám vào đứa bé cho nên nó bị bệnh. Bây giờ nghe tin Chúa Giêsu đang ở cái vùng đó, mà Chúa Giêsu thì quyền uy, lời Chúa Giêsu giảng thì hấp dẫn và lạ đó, cho nên người ta cuốn đến với Chúa Giêsu đông lắm, và người ta mang tất cả những bệnh nhân bệnh hoạn thần quyền đến để xin Chúa Giêsu chữa lành. Trong đó có cái người cha có đứa con bị quỷ câm ám, cho nên ông mang đến cho Chúa Giêsu chữa lành. Với hôm nay chúng ta đến như lời nãy tôi nói, mỗi người đều mang một cái tâm trạng, mỗi người đều mang một cái lời cầu xin, một cái ước nguyện để dâng lên cho Chúa, để xin Chúa ban phúc cho chúng ta. Không biết có ai trong số chúng ta đang ngồi đây xin Chúa hôm nay chữa lành cho mình nhiều không? Chắc không có. Và thì câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta hiểu và chúng ta được vững lòng tin và kiên định trong lòng cảnh giác. Khi người cha mang cái đứa bé bị bệnh, nó bị quỷ câm ám đến với Chúa Giêsu, nhưng mà lúc bấy giờ không gặp Chúa Giêsu, ngài đang ở trên núi biến hình, còn lại mấy ông tông đồ khác, các môn đệ khác, cho nên cái người cha này mới xin mấy ông tông đồ còn lại, xin các môn đệ còn lại cầu nguyện đặt tay xuống để chữa lành cho cái đứa bé này. Anh chị em phải không? Cho nên vì Chúa Giêsu, các ông tông đồ này đi theo Chúa Giêsu, nên Chúa Giêsu cũng ban cho các ông ấy cái quyền được quyền của gì và cái quyền chữa lành. Cho nên họ mới đến với Chúa Giêsu, đến với các tông đồ này để xin các ông chữa lành. Thế nhưng mà một cái điều không may xảy ra, đó là phải cầu nguyện. Không biết có cầu nguyện không? Cái ông chữa lành không được, cái đứa bé này nó không khỏi bệnh, quỷ nó không xuất ra khỏi cái đứa bé này. Cho nên bắt đầu người ta phải tán xôn xao, tại sao mấy ông này không chữa được? Vậy là mấy ông này không có quyền ngay, mấy ông này không có đạo đức thì sao mà không có chữa lành được? Rồi họ chất vấn, họ bàn cãi với nhau. Mấy ông tông đồ thì phải chống chết, bởi vì mất mặt với mọi người mà, cho nên mấy ông phải tìm ra cái lý do
được và đang tranh cãi với nhau như thế, lập tức Chúa Giêsu xuất hiện. Và khi Chúa Giêsu xuất hiện thì người ta bắt đầu kinh ngạc và đồng thời mừng rỡ, cho nên họ chạy đến với Chúa Giêsu ngay tức thì để chào người. Và dĩ nhiên là họ muốn là Chúa Giêsu phải chữa lành cái đứa bé này. Thế lúc bây giờ Chúa Giêsu thấy ồn ào, Chúa Giêsu hỏi ngay tông đồ: thế chúng con tranh luận gì với họ vậy? Chúa Giêsu hỏi các tông đồ có cái chuyện gì xảy ra. Thế thì mọi người ở trong nhóm mới trình bày với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, con tôi nó bị quỷ câm ám và chúng tôi đã đem đến với thầy, nhưng mà mấy ông tông đồ, những môn đệ của thầy không có chịu khỏi. Và lúc bấy giờ ông diễn tả tất cả những cái nỗi u ở trong lòng của ông. Một đứa bé nó bị bệnh lâu rồi, ông chữa không khỏi, chắc chắn là chữa khỏi rồi, cho nên cuối cùng nó còn cái niềm hy vọng duy nhất là Chúa Giêsu. Cho nên ông đem cái đứa con ông đến với Chúa Giêsu, và đây cũng là cái cơ hội ông gặp Chúa Giêsu để ông bộc lộ hết tất cả những cái tâm tư, tình cảm và cái suy nghĩ của ông, để ông nói với Chúa Giêsu biết: đấy, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Thường thường người ta hay nghĩ có hai cái điều: một là họ nghĩ rằng là thế giới ngày hôm nay, thời hiện đại mà nói tới quỷ sẽ trình ra không có hợp lắm, và thậm chí có nhiều người người ta cho mình là chỉ coi người tiếng nữa. Và một cái số khác thì họ dường như cái gì cũng là quỷ hết. À, hai cái đó khác nhau, không được ở trong hai thế cực đó. Chúng ta nhớ rằng quỷ là một thực tại có thật. Quỷ là gì? Là thiên thần xa ngã, và nó luôn luôn tìm cách để phá hoại cái công trình của Chúa, và đặc biệt là nó đi theo nó cám dỗ con người để cho con người xa ngã theo nó mà bỏ cái niềm tin vào Chúa, không còn cậy cẩm vào Chúa, cậy dựa vào nó. Chính vì thế nó sẽ làm cho người ta mất đi cái lòng tin. Vì thế chúng ta không được lơ là không có quỷ, bởi vì một trong những cái điều mà ma quỷ nó tinh thông nhất đó là nó làm cho chúng ta tin rằng nó không có hiện diện. Và khi nó làm cho chúng ta tin rằng nó không có hiện diện, chúng ta sẽ mất cảnh giác, và từ đó nó sẽ tác quái và khuynh đảo đời sống của chúng ta. Rõ ràng trong trang tin mừng này chúng ta thấy cái con quỷ mà nó ám cái đứa con trai con chủ này là con quỷ câm. Thường thường mình nghĩ là quỷ câm này chỉ làm cho người ta câm thôi, nhưng mà anh chị em thấy ông diễn tả là khi mà quỷ nó nhập vào thì cái cháu bé này nó sùi bọt mép, nó nghiến răng, nó cứ chờ người ra và nó bật cái đứa cháu này xuống. Như thế anh chị em thấy cái triệu chứng này nó giống như vậy, nó giống như bệnh kinh phong, trong y học thì gọi là bệnh động kinh, đúng không? Nó chập xuống, nó sùi bọt mép, nó cứ chờ ra, thậm chí nó còn chờ không mắt lên nữa. Quỷ câm mà lại làm được những chuyện như thế, điều đó cho chúng ta thấy một điều: ma quỷ cuối cùng của nó, cái thúc đẩy cuối cùng của nó là đi đến làm cho con người không còn làm chủ được mình nữa, và đồng thời nó sẽ dẫn con người ta đến cái sự chết, cái sự tiêu vong. Cụ thể là Chúa Giêsu hỏi cái người cha rằng: thế cháu nó bị từ bao giờ? Thì người cha bảo: nó bị từ mỗi bé. Và ông còn cho một cái chi tiết, đó là mỗi một lần quỷ nhập vào thì dường như quỷ nó xô cái đứa bé này vào trong lửa hoặc xô nó xuống nước để làm gì vậy? Để cho nó chết. Cái cuối cùng của ma quỷ là dẫn người ta đến cái sự chết, cái tiêu vong đó. Và vì thế thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu đã chữa lành cho cái tên quỷ, cho cái đứa bé này, trục xuất cái tên quỷ câm điếc ra khỏi đứa bé. Và ngài chỉ cần nói một lời: hãy ra khỏi cái người này mà đừng đừng có bao giờ quay trở lại nữa. Lập tức nó ra khỏi cái đứa bé. Đứa bé dường như là muốn chết rồi đó. Nhưng mà người nắm tay nó, nâng nó dậy và nó trở nên sống động, trở lại như bình thường. Như vậy Chúa Giêsu đang chữa lành cho một cái người mà cái tác động của ma quỷ nó ảnh hưởng lên và làm cho cuộc sống của người này đã trở nên không còn bình thường nữa. Trong đời sống của mọi người chúng ta, quý bà anh chị em, có những người cũng bị quỷ nó ám, nhưng mà không biết quỷ nó gieo vào trong lòng những cái tư tưởng xấu, quỷ nó làm cho người ta trở nên ganh tị, trở nên đố kỵ, trở nên tàn ác, và ma quỷ nó cũng làm cho người ta trở nên tham lam. Chính vì cái điều đó nó dẫn người ta từ từ đi tới chỗ chết, phạm hết tội này tới tội kia, cuối cùng là lấy cái chết. Chính vì thế mà chúng ta cần phải xin Chúa để chữa lành cho mọi người chúng ta. Như người cha xin Chúa Giêsu chữa lành cho cái đứa bé, mà ông lại nói rằng là dường như ông bất lực, ông không còn cái phương cách nào nữa, nhưng mà ông chưa đủ tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, cho nên ông nói với Chúa Giêsu rằng nếu thầy có thể làm được gì thì xin chặn lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Chúa Giêsu cho thấy được rằng sao lại nghĩ như thế, sao lòng của ông lại dao động, sao đức tin của ông lại trao đảo như vậy. Tất cả mọi sự đều có thể được với người có niềm tin. Chúa cho người ta thấy được như thế. Và lúc bấy giờ ông nhận ra được cái thiếu sót của ông, ông nhận ra được cái yếu đuối của ông. Cho nên ông nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, con tin, nhưng thì xin thầy hãy thêm đức tin cho con. Chính vì thế mà thưa quý bà anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Chỉ có một điều rằng là chúng ta thắc mắc tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu không chữa được cái tên quỷ nó ám cái đứa bé này. Họ cũng thắc mắc rằng các tông đồ thắc mắc với Chúa Giêsu cho thấy có một cái chìa khóa. Chìa khóa ở đây là ngoài cái đức tin mạnh mẽ ra thì người ta còn phải có thêm một cái gì nữa. Thưa Giêsu nói, giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới có thể trừ nó thôi. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, thật là đặc biệt khi chúng ta đặt cái bài quan này cái bối cảnh của những ngày giải thật. Chúng ta tin, nhưng cái niềm tin của chúng ta cần phải được thể hiện qua việc chúng ta phải biết cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện nó thể hiện niềm tin của chúng ta. Và khi có cầu nguyện thì cái đức tin của chúng ta mới được nâng đỡ, mới được gia tăng mạnh lên. Và khi chúng ta tin đủ, chúng ta cầu nguyện đủ và có thêm cả cái việc thả mình ăn chay, chắc chắn chúng ta sẽ trừ được cái quỷ ra khỏi người chúng ta, và cũng để trước cho quỷ nó ra khỏi người anh chị em của chúng ta. Ý tôi muốn nói là những cái điều xấu, những cái tác động xấu và cả những cái điều mà dẫn đến cái sự chết ở nơi người anh chị em của chúng ta. Để kết thúc, tôi với bà anh chị em, niềm tin của chúng ta cần phải là một niềm tin mạnh mẽ, dứt khoát, vừa tin nhưng cũng phải thể hiện cả cái lòng cảm thông nữa. Có một căn chàng nọ, anh bỏ chú lâu rồi. Một ngày kia anh đi kiếm tuyết, sau đó anh bị một cái cơn bão tuyết, rồi anh bị rớt xuống cái đỉnh ở dưới cái vách núi, lăn xuống ở dưới vách núi. Anh nghĩ trong lòng chết rồi, không thể nào cứu được nữa rồi. Nhưng mà may mắn trong cuộc đời của anh, trên cái đường lăn xuống ở dưới cái vực sâu ấy, thì anh chốt được một cái cành cây khô nó trôi ra ở bên cái vách núi ấy. Khi anh ta chụp lại được rồi, hoàn hồn trở lại, anh ta mở mắt ra, ngó lên trên cao, thấy cái đỉnh núi cao tròn vo, không có cách gì có thể trèo được. Nhìn xuống dưới thấy vực sâu thâm thẳm, không thấy đáy đâu hết, buông tay ra chết chặt. Cho nên lúc bây giờ anh ta cố hết sức, anh ta giữ chặt cái cành cây, nhưng mà nhìn cái cành cây khô, anh ta nghĩ rằng là chắc cũng không trụ được lâu đâu. Sức của mình không thể nào chịu được lâu nữa.
Anh ta cất tiếng kêu lên, có ai không cứu tôi với.
Anh ta kêu nhiều lần không ai cứu hết, chỉ có tiếng của anh ta vang vọng lại, tiếng của anh ta nghe mặt mình. Lúc bấy giờ anh ta mới sực nhớ đến Chúa, và anh ta mới thấy rằng là mình đã bỏ Chúa rồi, cho nên bây giờ thấy sự chết ở nơi. Hối hận, anh ta ăn năn sám hối, anh ta xin lỗi Chúa, và đồng thời anh ta cũng cầu nguyện với Chúa nữa. Anh ta bảo lại Chúa, con biết là con tội lỗi, con biết là con bỏ Chúa, nhưng mà Chúa ơi, xin Chúa thương xót con, xin Chúa hãy cứu con ra khỏi cái cơn nguy hiểm này đi. Con hứa khi mà con quay về thì con sẽ giữ đạo lại tốt đẹp, con không bỏ Chúa nữa đâu, con sẽ làm việc thiện để bù đắp lại cái tội lỗi mà con đã gây ra. Anh ta cầu nguyện vài lần, còn xin với Chúa như thế, nhưng mà Chúa chưa trả lời anh ta. Đến lần cuối cùng anh ta mạnh mẽ lên, lấy hết can đảm, anh ta bảo lạy Chúa, nếu mà Chúa có thật, nếu mà Chúa có hiện diện, thì xin Chúa hãy xuất hiện và xin Chúa hãy cứu con ra khỏi chỗ này. Con hứa với Chúa là con sẽ trung thành với Chúa, không bỏ Chúa đâu. Lúc bây giờ ta nghe cái tiếng Chúa nói với ta, ai ở trong hoàn cảnh giống như ngươi thì cũng nói như vậy đó, nhưng mà đến khi được rồi thì dễ quên Chúa. Lúc bây giờ ta lần lần ta bảo rằng Chúa không đâu không đâu, con tin Chúa, và lần này con nhớ là con bỏ Chúa đâu, xin Chúa cứu con đi, mau đi, con mỏi tay lắm rồi. Bây giờ Chúa nói với ta là để con có tin thật là ta sẽ cứu con lên khỏi vực sâu này không. Dạ tin, tin, con tin mạnh lắm, xin Chúa giúp con đi. Rồi bây giờ Chúa nói với ta là vậy thì con hãy buông tay con ra đi, rồi ta sẽ nâng con lên khỏi cái đỉnh núi này để cứu con được sống. Anh chị em biết lúc bây giờ ta nói cái gì không? Ta bảo là lạy Chúa, con đâu có ngu đâu, con còn có một cái cành cây duy nhất này để con bám vào, bây giờ con bỏ ra thì con chết chắc. Đấy, thưa anh chị em, trong cuộc đời mỗi người chúng ta tin Chúa, ai trong chúng ta cũng nói tin Chúa, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn tin vào một thứ khác ngoài Chúa cơ. Sắc đẹp của chúng ta, tài năng của chúng ta, sức khỏe của chúng ta này, tiền bạc của chúng ta này, người thân yêu của chúng ta này, chúng ta vẫn còn cái để bám vào. Nhưng thưa anh chị em, ta nhìn vào trong kinh nghiệm đời sống của chúng quanh chúng ta, ta sẽ thấy điều đó. Sẽ có đến lúc nào đó Chúa sẽ lấy hết tất cả những thứ đó khỏi cuộc đời chúng ta. Sức khỏe của chúng ta Chúa sẽ lấy hết, sắc đẹp của chúng ta Chúa cũng lấy luôn, tiền bạc tài sản của chúng ta Chúa cũng lấy sạch, và cuối cùng những người thân yêu của chúng ta Chúa cũng lấy hết. Để làm gì vậy? Để chỉ còn một mình chúng ta với Chúa mà thôi. Lúc bấy giờ chúng ta không còn gì để bám vào nữa cả, mà chỉ còn vào một mình Chúa để chúng ta bám vào Chúa mà thôi, và nhờ đó mà chúng ta sẽ được cứu. Chính vì thế, thưa quý bà anh chị em, chúng ta hãy đặt lại lời mà chúng ta vẫn thường hay đọc mỗi khi chúng ta nguyện kính lập thương xót Chúa đó. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa và con phó thác trọn vẹn con cho Chúa. Xin Chúa thương đón nhận con, và xin Chúa hãy thương xót chúc lành cho tất cả mọi người chúng con. Xin chúc quý bạn và anh chị em mãi mãi bình an trong lòng thương xót Chúa.